và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 11 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba, không cử hành lễ Thánh Đa-ma-sô đệ nhất giáo hoàng. Giáo huấn số 3, các tín biểu phần tiếp theo. Qua các thế kỷ, để đáp ứng những nhu cầu của các thời đại khác nhau, đã có nhiều bản tuyên xưng đức tin hoặc tín biểu. Không một tín biểu nào xuất phát từ những thời đại khác nhau của đời sống hội thánh có thể bị coi là lỗi thời và vô ích. Các tín biểu này giúp chúng ta ngày nay biết được và thấu hiểu đức tin ngàn đời của hội thánh thông qua các bản tóm lược đã được thực hiện. Trong tất cả các tín biểu, có hai bản chiếm một địa vị rất đặc biệt trong đời sống hội thánh. Thứ nhất, tín biểu của các tông đồ. Bản này được gọi như vậy bởi vì được coi một cách chính xác như bản tóm lược trung thành đức tin của các tông đồ. Đây là tín biểu dùng khi rửa tội, được giáo hội Roma sử dụng từ thời xa xưa. Do đó, bản này có một uy thế lớn lao, như Thánh Ambrosio đã nói, đây là tín biểu mà giáo hội Roma bảo tồn, đó là nơi Thánh Phêrô, thủ lãnh các tông đồ, đã đặt tông tòa và là nơi Ngài đã đem đức tin chung của hội thánh đến. Thứ hai, tín biểu được gọi là Nicea Constantinopoli, có một uy thế lớn lao vì phát xuất từ hai công đồng chung đầu tiên, năm 325 và năm 381. Cho đến nay, bản này vẫn còn là gia sản chung của tất cả các giáo hội lớn của Đông Phương và Tây Phương. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số từ 192 đến 195. 12. Thứ hai, Đức Mẹ Guadalupe. 13. Thứ ba, Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. 14. Thứ tư, Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 15. Thứ năm. 16. Thứ sáu. 17. Thứ bảy. 18 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng 5B.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một gương mặt nổi bật mà giáo hội thường nhắc tới trong mùa vọng là Gioan Tẩy Giả. Cuộc đời của Ngài là làm chứng cho đấng cứu thế. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay sẽ nói với chúng ta về khuôn mặt chứng nhân này, sống và làm chứng như thế nào để xứng đáng đón chờ Chúa đến là sứ điệp đời Chúa trong mùa vọng thứ ba hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm xin lỗi Chúa để xứng đáng bước vào thánh lễ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi làm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoang lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày Cứu Độ gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thánh hình Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi. Vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi. Như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo, như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc. Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đức Maria đã nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã nhìn đến phận hèn cơ nữ người, thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phương.
Linh hồn tôi ngày mừng trong Chúa,
vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Người quyền năng và danh Người là thánh, đức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người.
Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa,
kẻ đói khan Người cho no đầy thiên hào, bọn giàu sang Người đuổi về tay không. Chúa đã dẫn săn sóc Israel tôi tơ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người.
Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện không ngừng, trong mọi việc hãy cảm tạ Chúa, vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt thánh thần, đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an, thánh hóa anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Đấng trung tín, chính Người sẽ thực hiện. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Thần thần Chúa ngự trên tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng, và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia, hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai? Để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Gioan Tẩy Giả là một nhân vật quan trọng luôn được nhắc tới trong mùa vọng, vì ngài là vị tiền hô đi trước kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn để đón nhận đấng cứu thế bằng cách thay đổi đời sống. Bài tin mừng cho chúng ta thấy một điều nổi bật trong cuộc đời tiền hô của ngài, đó là làm chứng cho Chúa Kitô. Ngài đã sống và đã chết cho vai trò chứng nhân của mình. Ngay những trang đầu tiên của sách tin mừng theo Thánh sự Gioan đã cho chúng ta biết mục đích của cuộc đời trần thế của Gioan là làm chứng cho đấng cứu thế. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến để làm chứng, để chứng thực về sự sáng, ngõ hầu mọi người nhờ ông mà tin. Sự sáng ở đây chính là đấng cứu thế, và Gioan đã làm chứng cho đấng cứu thế một cách trung thành nhất, bất vụ lợi nhất, kiên trì nhất và hoàn hảo nhất. Ngài đã làm chứng qua ba khía cạnh, đó là làm chứng bằng lời nói, bằng hành động và sau cùng là bằng cái chết. Gioan đã làm chứng bằng lời nói. Chúng ta biết sứ mạng của một ngôn sứ là gióng lên tiếng nói của Thiên Chúa, là loan báo về đấng cứu thế. Gioan đã đóng trọn vai trò đó. Ngài đã nói những gì? Ngài đã bảo cho mọi người biết, tôi chỉ là tiếng nói trong hoang địa, chuẩn bị đường đi cho đấng cứu thế đến sau tôi. Đấng ấy đến sau nhưng cao trọng hơn tôi. Rồi khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã chỉ vào Chúa Giêsu và nói với dân chúng: Đây là chiên Thiên Chúa, đứng gánh tội trần gian, nghĩa là đứng cứu thế, đứng sẽ hiến tế để cứu chuộc muôn người. Tin mừng cho An, còn cho mọi người biết, Chúa Giêsu là đứng thánh hóa mọi người, Ngài sẽ rửa mọi người trong thánh thần và lửa, đồng thời cũng là đứng xét xử mọi người, thưởng phạt mỗi người tùy theo công nghiệp của họ. Tóm lại, như một người ngôn sứ trung thành của Thiên Chúa, Gioan đã loan báo cho mọi người biết Chúa Giêsu chính là đấng Thiên Sai, là đấng cứu thế. Không những làm chứng bằng lời rao giảng, Gioan còn làm chứng bằng chính hành động. Chúng ta biết lời rao giảng của Gioan có một sự thu hút mạnh mẽ và đầy uy quyền. Ngài kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trở về với Thiên Chúa. Lời giảng của Ngài được mọi người chú ý tới, vì Ngài giảng và Ngài đã sống những gì Ngài giảng. Thực vậy, Ngài đã lấy cuộc đời khổ hạnh để làm chứng cho người tôi tớ của Thiên Chúa. Ngài đã sống khó nghèo để làm chứng cho con người không có chỗ tựa đầu. Gioan đã kêu gọi người ta sám hối, nếu Ngài đã không sám hối trước. Gioan đã không kêu gọi người ta sống khiêm nhường, nếu Ngài đã không quên đi cái tôi của mình. Gioan đã không kêu gọi người ta thực hành bác ái, nếu Ngài đã không thực hành mến Chúa yêu người. Gioan đã không kêu gọi người ta hy sinh, nếu Ngài chưa sống khắc khổ và hy sinh vì người khác. Tóm lại, Ngài đã được mọi người nghe và theo lời rao giảng của Ngài, vì Ngài nói và Ngài đã làm những gì Ngài nói. Chúng ta đã có một câu ngạn ngữ, lời nói gió bay, gương bày lôi kéo. Lời nói của Gioan đã làm lay chuyển lòng người, nhưng chính đời sống của Ngài mới là một gương sáng đủ sức thuyết phục mọi người. Sau cùng, bởi vì Gioan luôn sống với tư cách là chứng nhân của đấng cứu thế, nên sau khi đã làm chứng cho Chúa bằng lời nói và hành động, Ngài còn muốn làm chứng bằng chính máu của mình. Ngài đã tố cáo cuộc hôn nhân bất chính của vua Herode với bà Herodia, vợ của anh vua, nên Ngài đã bị tống giam vào ngục. Ngài đã kiên cường làm chứng cho chân lý, không chịu để cho đạo lý bị chà đạp, không chịu để cho giáo huấn của Thiên Chúa bị vi phạm. Bởi đó, Ngài sẵn sàng đón nhận cái chết như là kết thúc của một sứ vụ ngôn sứ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời chứng dân của Gioan là một bài học sáng giá cho chúng ta hôm nay, đặc biệt là sống trong mùa vọng này. Đời sống của mỗi Kitô hữu cần bắt chước đời sống của Gioan, là làm chứng nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, thuận cũng như nghịch. Hẳn là Chúa không đòi chúng ta phải sống khắc khổ, đổ máu đào như Gioan, nhưng Chúa đòi chúng ta phải là chứng nhân, sống như Gioan trong cuộc sống đời hiện tại của mình. Nghĩa là chúng ta mỗi ngày cố gắng trở nên thành ánh sáng, là muối, là men cho trần gian. Xã hội của chúng ta hôm nay còn đầy dậy những bất công, bạo quyền, dối trá, lật lọng, thay trắng đổi đen. Người ta sẵn sàng bóp méo sự thật chỉ vì một chút quyền lợi riêng tư. Người ta sẵn sàng đạp đổ chân lý để bảo vệ chỗ đứng của họ. Nơi này nơi kia trên đất nước Việt Nam, như ở Thái Hà, đang phải đối phó với biết bao nhiêu bạo quyền, đang phải gánh chịu những bất công, những vi phạm nặng nề về quyền tôn giáo. Hơn lúc nào hết, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đang trải qua kinh nghiệm cuộc đời của Gioan Tẩy Giả. Đó là kinh nghiệm làm chứng bằng chính cuộc sống của mình, làm chứng bằng lời nói, bằng hành động, và nếu cần, phải làm chứng bằng chính mạng sống. Lời nhắn nhủ của Đức Giáo hoàng Phao-lô đệ lục sẽ tăng thêm sức mạnh cho chúng ta. Ngày nay, người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu là thầy dạy thì cũng phải là những chứng nhân. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta hãy sống cuộc đời như Gioan, là làm chứng cho sự thật, trở nên anh hùng của sự thật, suốt đời chỉ sống theo sự thật và nói sự thật. Điều gì có thì nói có, điều gì không thì nói không. Xin Chúa cho chúng ta quyết tâm sống được như thế trong mùa vọng này và luôn mãi. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta đứng lên cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa đời Thiên Chúa, ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa thần đời Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban kề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chiêu đóng đến vào thân gia vị chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chiêu phố hình và mai tang, Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hồi thánh tri ân, thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẹt chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong niềm vui vì được cứu độ, chúng ta hãy cảm tạ và dâng lên lời nguyện xin.
Xin cho hội thánh luôn trung thành với sứ mạng cứu thế mà Chúa Kitô đã trao phó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho những người thành tâm thiện chí gặp được Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất của con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho những tâm hồn cô đơn tìm được sự giúp đỡ, ủi an nơi anh em mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn biết lắng nghe lời Chúa mà sống chân thật, khiêm tốn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai con một đến trần gian để giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi. Xin nhậm lời dân Chúa cầu nguyện mà ban ơn cho chúng con được như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
sáng hồng, nguyện như lễ dâng còn thiếu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu, ước gì hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thân thể là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn ta. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tình thân và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lành thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cơ, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, Khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cơn trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng xa khỏi trần gian, xin thương xa chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng xa khỏi trần gian, xin thương xa chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng xa khỏi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chim Thiên Chúa, đây đừng xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng thăm Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đoàn con đến năm tháng ngóng trông cửa tuần phiên luôn mong ánh dương hồng cửa đàn nai khát dòng suối ngọt trong chúa khương phương bạc đầy chan thánh ân nguyên trời cao mưa vì công chính xuống cho chân
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thân thể này, thân tay chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa. Trời cao hay đổ xuống vàng ngàn mây hay mưa đứng chuột tôi. Trời cao hay đổ xuống vàng ngàn mây hay mưa đứng cứu đời. Trong đêm mù tối chúng con mong ngày mau tới như ngài đang khát nước mong mong tìm thấy
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 4 tháng 12, Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi cung cách suy tư hành xử và sống thanh đạm, noi gương Thánh Gioan Bautista. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, mùa vọng trong năm phụng vụ, đề cao hai gương mặt đã có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho biến cố Chúa Giêsu đến trong lịch sử nhân loại. Đó là Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Phúc âm Thánh Marco, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, miêu tả con người và sứ mệnh của vị tiền hô bằng cách giới thiệu diện mạo khắc khổ bề ngoài của người. Ông mặc áo da lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng tìm thấy trong sa mạc Judea. Chính Chúa Giêsu có lần kia cũng đối chiếu thánh nhân với những người sống trong các cung điện vua chúa. Mặc lụa là sang trọng. Đức Thánh Cha nói như sau. Lối sống của ông Gioan Tẩy Giả phải nhắc nhở cho tất cả mọi tín hữu Kitô biết lựa chọn kiểu sống thanh đạm, đặc biệt để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Trong đó như Thánh Phaolô nói, từ giàu sang phú quý, Chúa đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của người mà làm cho anh em trở thành giàu có. Sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là một lời mời gọi hoán cải ngoại thường. Phép rửa của người gắn liền với một lời kêu mời tha thiết, hãy có một kiểu suy tư hành xử mới, nhất là gắn liền với lời loan báo sự phán xử của Thiên Chúa, cũng như sự xuất hiện gần kề của Đấng Messia, được thánh nhân định nghĩa như là Đấng mạnh hơn tôi, và là Đấng sẽ thanh tẩy trong Thánh Thần. Lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả đi xa hơn và sâu hơn kiểu sống thanh đạm. Nó kêu mời thay đổi nội tâm, bắt đầu từ việc thừa nhận và xưng thú tội lỗi của mình. Và Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ như sau. Thật là điều quan trọng, trong khi chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, chúng ta trở vào trong chính mình và chân thành kiểm thực lại cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy để cho mình được chiếu soi bởi một tia sáng đến từ Bethlehem, bởi ánh sáng của Đấng cao cả nhất, nhưng đã trở thành bé nhỏ, của Đấng mạnh mẽ nhất, nhưng đã trở thành yếu đuối. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói cả bốn phúc âm đều miêu tả việc rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả bằng cách quy chiếu về một văn bản của ngôn sứ Isaiah như sau. Có tiếng hô trong sa mạc, hãy chuẩn bị một con đường cho Chúa, hãy san bằng giữa đồng hoang một con lộ cho Thiên Chúa chúng ta. Thánh sứ Marco cũng xen vào đó lời trích từ một ngôn sứ khác là Malachi, nói rằng, này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Các quy chiếu thánh kinh cựu ước này đề cập tới sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa, là đấng ra khỏi sự không thể dò thấu được của người, để phán xử và cứu rỗi. Cần phải mở cửa và dọn đường cho người. Chúng ta hãy tín thác cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Maria Trinh Nữ, của sự chờ đợi. Con đường dẫn chúng ta tới chỗ gặp gỡ Chúa đến, trong khi tiếp tục lộ trình mùa vọng, để chuẩn bị trong tim và trong cuộc sống chúng ta, biến cố Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta đến. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili et ficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et uster deo lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua, vào đúng ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha cũng đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài vào lúc trưa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức kêu gọi các tín hữu để cho ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa chiếu tỏa trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha nhắc đến lời tuyên tín của Đức Pio IX Giáo Hoàng về mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm và khẳng định rằng chân lý đức tin này được chứa đựng trong lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel chào Đức Maria. Hỡi bà đầy ân phúc, Chúa ở cùng bà. Thành ngữ đầy ân phúc chỉ công trình tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã muốn trả lại cho chúng ta sự sống và tự do đã bị mất vì tội lỗi, qua trung gian con duy nhất của Ngài, nhập thể, chịu chết và sống lại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, cả chúng ta cũng được ban tràn đầy ân sủng, điều mà chúng ta phải làm rạng ngời trong cuộc sống chúng ta, vì Thánh Phaolô đã viết, Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng, đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế giới, để chúng ta được thánh thiện và không tỳ ố. Ngài tiền định cho chúng ta được trở nên dưỡng tử của Ngài. Ơn nghĩa tử này chúng ta nhận lãnh nhờ giáo hội, trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Về điểm này, thánh nữ Hildegard de Bingen đã viết, vì thế, Giáo hội là người mẹ đồng trinh của mọi tín hữu Kitô. Do sức mạnh thầm kín của Thánh Linh, mẹ chịu thai và sinh các tín hữu, trao tặng Thiên Chúa cho họ, để họ cũng được gọi là con Thiên Chúa. Sau đó vào lúc 4 giờ 15 phút chiều cùng ngày, theo truyền thống lâu đời từ các vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha, đặt vòng hoa và cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nằm đối diện với trụ sở của Bộ Truyền Giáo. Đức Học Y Agostino Vallini, giám quản Roma, hai vị hồng y Tây Ban Nha, Đức Tổng giám mục Filoni Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, cùng với ông thị trưởng Gianni Alemano của thành Roma, nhiều quan chức đạo đời và đông đảo tín hữu đã hiện diện để chào đón Đức Thánh Cha. Đặc biệt có hàng chục anh chị em bệnh nhân ngồi trên ghế lăn gần cột đài. Bắt đầu nghi thức đặt vòng hoa cho tưởng Đức Mẹ, mọi người đã nghe đọc đoạn sách Khải Huyền về người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội trừ thiên 12 ngôi sao. Ngó lời với các tín hữu sau đó, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa tượng Đức Mẹ trên đỉnh cột dựa theo đoạn sách Khải Huyền vừa đọc về người phụ nữ mình mặc áo mặt trời. Đó là Đức Trinh Nữ Maria được ánh sáng Thiên Chúa bao phủ và sống trong Thiên Chúa. Biểu tượng này diễn tả sự kiện toàn con người của mẹ là đấng đầy ân sủng, đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Người phụ nữ trong sách Khải Huyền, mình đạp mặt trăng, biểu tượng chết chóc và thân phận hay chết. Mẹ Maria được hoàn toàn liên kết với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ, trên tội lỗi và sự chết. Mẹ được giải thoát khỏi mọi bóng đen của sự chết và hoàn toàn tràn đầy sự sống. Ngoài ra, trong thị kiến Khải Huyền còn có một chi tiết nữa. Trên đầu phụ nữ mặc áo mặt trời có triều thiên 12 ngôi sao. Dấu chỉ này tượng trưng 12 chi tộc Israel và có nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria ở giữa lòng dân Chúa, toàn thể cộng đoàn các thánh. Đức Thánh Cha áp dụng hình ảnh mẹ Maria, người phụ nữ Khải Huyền vào giáo hội, cộng đoàn Kitô trong mọi thời đại. Phụ nữ ấy mang thai, có nghĩa là mang trong mình Chúa Kitô và phải sinh người ra cho thế giới. Chính vì giáo hội mang Chúa Giêsu, nên giáo hội gặp phải sự chống đối của đối thủ tàn ác, tượng trưng bằng con rồng đỏ khổng lồ. Con rồng đó vốn đã bị chiến bại trên trời, nay đang tấn công người phụ nữ là giáo hội trong sa mạc trần thế. Nhưng trong mọi thời đại, giáo hội được ánh sáng và sức mạnh của Chúa nâng đỡ, được Chúa nuôi dưỡng trong sa mạc bằng bánh lời Chúa và Thánh Thể. Vì thế, trong mọi sầu muộn, qua mọi thử thách, giáo hội chịu bách hại, nhưng rốt cuộc, giáo hội chiến thắng. Chính vì thế, cộng đồng Kitô giáo là sự hiện diện, là bảo đảm tình yêu của Thiên Chúa chống lại mọi ý thức hệ oán thù và ích kỷ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, cạm bẫy duy nhất mà giáo hội có thể và phải sợ chính là tội lỗi của các phần tử của mình. Thực vậy, trong khi mẹ Maria vô nhiễm, không vết nhơ tội lỗi, thì giáo hội là thánh nhưng đồng thời cũng bị mang vết tội lỗi chúng ta. Vì thế, dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian hướng về mẹ Thiên Quốc và xin mẹ phù trợ. Giáo hội cầu khẩn xin mẹ khích lệ trong nỗ lực sống theo tinh thần Kitô. Xin mẹ nâng đỡ niềm hy vọng. Chúng ta đang cần điều ấy, nhất là trong thời điểm rất khó khăn cho Italia, cho Âu Châu và nhiều miền khác trên thế giới. Xin mẹ Maria giúp chúng ta thấy rằng, có một ánh sáng bên kia đám mây mù như đang bao trùm thực tại. Vì thế cả chúng ta, nhất là trong dịp lễ này, không ngừng tiến thác cầu xin mẹ phù giúp. Lạy mẹ Maria, không vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ. Đức Thánh Cha làm phép chậu hoa hồng lớn màu trắng được đặt trước tượng đài Đức Mẹ, rồi song hương tôn kính, trong khi ca đoàn và cộng đoàn hát kinh cầu Đức Mẹ. Được biết trước khi đến tượng đài Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã dừng lại trước nhà thờ dòng Đa Minh ở đầu đường Condotti để đón nhận lời chào mừng của Hiệp hội các nhà doanh thương tại con đường nổi tiếng này. Rồi Ngài đi xe bọc kính dọc theo con đường Condotti này để tới tượng đài. Hai bên đường có hàng ngàn tín hữu chào đón Ngài. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.